This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay có một câu chuyện vui Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Tác giả là chị Thanh Mai và anh Nguyễn Viết Tân. Câu chuyện vui mà được hai người cùng chấp bút để mà viết câu chuyện này thì chắc chắn là phải rất là vui, phải không thưa quý vị? Chị Xui. Vâng, chị Xui là một câu chuyện Hoàng Tính sẽ gửi đến hầu cho quý vị trong ngày hôm nay. Mời quý vị.
Chưa tới 60. Mà nói nó ngay tôi hên quá trời hên. Có tới những hai chị Xui nhỏ tuổi hơn. Nhỏ tuổi hơn tôi nhiều ngàn. Còn hơn nữa đó, còn hên mà phải gọi là hơn nữa đó là cả hai anh Xui đều đã đi bán mối mấy năm nay rồi nha. Để lại hai chị phải gọi là phòng không chiếc bóng nha. Ngó thấy muốn ứa nước mắt luôn. Tội nghiệp ơi là tội nghiệp vô cùng nha. Ôi, có những lúc phẫn chí tôi ngâm lên một cái bài thơ chị Xui ha. Bài thơ chị Xui đó quý vị, cái giọng ngâm trầm ẩm rỉ rả trong canh vắng nghe nó hay hơn Nguyễn Ngọc Ngạn ngang trong cái tiếng ngã ba đi rất là nhiều. Đêm nằm bên vợ nhớ chị Xui, thấy tình cảnh chị luôn ngậm ngùi, ước ngày nào đó tôi quá vợ ghé thăm nhà chị chắc là vui. Ê, bà vợ nhỏ của tôi ban đầu nghe vậy tức lắm, tức ơi là tức, nghe cả tức, nhưng mà cũng nhờ như vậy đó, mà bà ấy biết chiều chuộng, đối xử với chồng đàng hoàng hơn xưa chứ hả, cả chớn cả cháo là tôi hả, ghé thăm chị Xui liền á, một khi mà mất cả chị lẫn chài cho mà coi, nghe, đó. Bây giờ thì bà nghe, phải gọi là bà nghe ngâm thơ riết là cũng đã lần rồi, cho nên tuyên bố cũng thẳng thừng nha.
Đi đâu thì đi ha, càng đỡ mòn của nhà nhan.
Xin quý vị cao niên á, đừng có hiểu lầm là tôi có vợ nhỏ rồi hứng chí bắt chước nghe chưa. Bởi vì nói thiệt nha, nó nhỏ nha, bà xã tôi nó hơi nhỏ con, nhưng mà phải gọi là rất là mắng đẻ, cho nên hồi tôi mà mới quen bà thì còn gọi là người em gái nhon ha. Bây giờ thì bà đã đến tuổi mà mày thuông lá ổi du thỏng dứa gan rồi thì tôi kêu là vợ nhỏ, chứ chính thức bả là vợ lớn của tôi nha, tại nhỏ con thôi ha. Hai chị Xui tôi hồi còn con gái chắc cũng đẹp lắm rồi nha, bởi vì theo lời của hai chị mô tả thì đồ đạc còn nguyên si không có bơm hút cắt chích gì hết trơn, mà trông vẫn còn phong lắm. Nói theo kiểu bình dân của mình kêu là cứng cái lắm mà nha. Nhiều người không có biết cứng cãi là cái gì ha. Thì đó là cái trái dừa, cái vỏ nó hết còn màu xanh á, thì nó đã biến qua cái màu xám màu vàng á, cơm ở trong nó cũng không còn mềm eo á, mà cái cùi dừa nó cũng chưa khô khốc như là cái dừa khô. Làm mứt á, thì ăn cũng vừa miệng vô cùng. Nói tóm lại á, thì dừa cứng cãi á, là dừa giọt mà nó dừa mềm mềm, nó mà lá nó mà còn nước nôi lắm à nghe. Thôi bây giờ tôi nói về cái chỉ xuôi thứ nhất nghe. Con trai tôi có quen con gái của chị đâu cũng được chừng khoảng cả một năm á. Quen mới có một năm thì cưới nhau rồi. Cái ngày mà thằng cậu cả dẫn tôi đến nhà vợ tương lai của nó, tôi nói thiệt, tôi đi cắt tóc nhuộm đen lại, mặc cái bộ đồ lớn ngang, đeo cái kiến trắng gọng vàng coi cũng quách như là ông này ông nọ chứ không phải chơi rồi nha. Tôi thấy cái ánh mắt như vậy nha. Cái lúc mà thấy cái ánh mắt là tôi biết là chị xui cũng chịu đàn tôi rồi. Nhưng mà cả hai còn thẹn thò, đâu có dám nói ra đâu. Rồi cái hôm đám cưới đó nha, chị mặc một cái chiếc váy màu đen đó, chị nhảy đâm mà thôi, rồi trời, nó tóc cả váy lên coi rất là điệu nghệ lắm. Tiếc rằng tôi là cái người chân quê nha, hồi nhỏ chỉ biết nhảy cọt cọt, sau lớn lên đi lính thì biết thêm nhảy xổm với nhảy dù chớ có biết nhảy đầm nhảy đìa nhảy đét chi đâu. Bởi vậy cứ ngồi trên cái mắt ếch ra xem chị nhảy mà nó thiệt trời ơi, nuốt nước miếng ngớt kìa đó. Rồi ngày tối mà có cái đứa cháu nội đầu tiên thì chị dọn về ở chung với con để mà săn sóc cháu ngoại cho tụi nó đi làm á. Mỗi lần mà phải đi lên city làm giấy tờ gì đó thì tôi lại kiếm cớ tôi tạt ngang qua tôi thăm cháu nội mình phải không. Nhấn chuông tinh ton xong thì thấy chị xui vội vàng chị ra chị mở cửa, tắt kế đứa bé nó mũm mĩm làm sao đi, nó đang chu cái mỏ ra nó phun mưa, trời ơi chân tay nó chòi chòi, nó đạp đạp gì đó. Chị đưa nhỏ cho tôi bồng miệng nói
trời ơi dễ thương lắm á nghe.
Đó, tôi nhìn vào cái tay của đứa nhỏ đang níu cái cổ áo bà ngoại nó mà kéo giãn ra, thấy rõ trời ơi, thấy rõ bên trong trời ơi không có gì mà che đậy cho nên mới nói nhỏ chị ngước lên chị nhìn tôi đó, trời ơi cái màu hồng đỏ nó bừng lên tới tận tay luôn, tức là cái mặt của chị nó, cái miệng mà cười mỏm mỉm coi nó dễ thương hết sức làm sao luôn. Chị xui chị nhỏ nhẹ chứ hỏi
ăn sao. Sao bữa nay anh có rảnh rang không vậy? Mời anh vô nhà anh chờ chút nha, tôi nấu chè anh ăn nha.
Trời ơi, gặp tôi là tay hảo ngọt nữa, có tiếng nha, hảo ngọt có tiếng đó. Nghe chị mời chè thì tôi khoái chí tử à. Tôi bắt thằng nhỏ xà vào cái ghế banh ngồi cái sụp cái. Thấy chị xui lấy một cái rổ hột me tôi quăng thằng cháu nội vô cái lòng con nít rồi ngồi bẹt với chị. Chị xui nói với anh xui, này còn sớm ở chơi khoan về, vô đây phụ lột hột me để tôi chuẩn bị nấu chè mình ăn. Hôm nay mồng mấy vậy anh, nhìn ra ngoài ngõ ánh trăng đã tròn, hồi xưa ông xã tôi còn ảnh phụ tôi nấu thường hơn anh à. Tụi tôi ngồi dưới ánh trăng ngà ăn chè tán dốc thật là vui tươi, thấm thoát gần chục năm trời, ảnh chết tôi bỏ cả xôi lẫn chè, hôm nay làm lại đó nha, bảo đảm anh thử sẽ mê tới già đó. Tối đó về tới nhà vợ tôi thấy tôi trời ơi nó bần thần làm sao, đầu óc mơ mơ màng màng cứ tưởng tôi là bệnh đó, đi giống như đi trên mây cho nên mới giả một cái chén muối ớt rồi sau đó mới cắt mấy cái trái khế để tôi ăn chua vào cho nó giải cảm. Trong nhìn cái chén muối ớt mà tôi lại nhớ đến hai tay ổi xe xa lị, trời ơi nước miếng nó cứ dâng lên ở miệng là cái cục Adam thì cứ chạy lên chạy xuống hả. Tôi nuốt nước miếng một cái ừng ực như đó, hít một hơi để mà dồn chân khí chạy xuống ở phía dưới, vừa ăn khế mà vừa tưởng tượng đến cái ổi xa lị nha. Ăn xong thì tôi vội chạy ngay lên giường, tôi trùm mền, tôi mơ màng rồi tôi ngủ quên hồi nào không có biết nha. Đó, có ai ngờ là tôi bị bệnh mộng du đâu, vậy mới có chuyện xảy ra chứ, có trời mới biết, có đất mới biết, có chú mới biết, chị xui mới biết, mà tôi thì không biết à nghe. Đó vậy đó, hèn chi á, sáng hôm sau tôi ghé qua tôi thăm thằng cháu nội lần nữa thì chị xui chỉ ra chỉ mở cửa mặt ửng hồng thẹn thùng hỏi
sao tối qua anh đến nhà tôi sao không gọi cửa mà chui hàng rào vậy?
Trời ơi, tôi thổ mặt ra chắc chắn là rất là ngố lắm. Ủa tại sao mình lại phải chui hàng rào? Ủa mà không có vượt rào? Ủa mà sao làm vậy ta? Nhờ tôi cũng đã nhanh trí mạnh miệng tôi chối phân, còn ngố hơn nữa. Tôi nói rằng là đêm khuya chị ngái ào ào, tôi chung vô đó khác nào tôi điên hả? Thằng ồn. Nhưng mà quý vị biết không, cái đó chỉ là cái giấc mơ thôi, một cái cơn mộng du thôi. Chớ có cái bóng đèn làm chứng cho tôi nha, cái mối tình mà anh xui chị xui nó vẫn còn ngây thơ trong trắng, không vướng chút bụi trần ngàn. Ai không tin hả? Tin đi, không tin hả? Không tin thấy kệ chứ. Thôi bây giờ nha, để tôi kể đến chị xui thứ hai nha. Rồi, cái thằng con trai kế của tôi ra trường đi làm việc cũng đã lâu rồi đó. Thành phố nó ở lại không có mấy người Việt đó, mà từ hồi mà các con còn nhỏ chúng tôi thường khuyên nhủ là nên lấy cái người Việt Nam đó, kẹt lắm thì lấy Tàu, lấy Thái, lấy Phi đó cũng đỡ, chứ lấy Mỹ hay lấy Mễ thì ba má không có phản đối nhưng mà cũng không có thích đâu à nha. Đó, mấy đứa nhỏ nó nghe lời, cho nên bạn bè cặp sách thì cũng có lai rai, nhưng mà khi mà về lấy vợ thì tuân theo cái ý của cha của mẹ nha, là cô dâu là bà phải biết hút nước mắm nha. Đó, nhân dịp về Việt Nam thăm bà nội, nó được giới thiệu với một cô gái trù tra, ôi nó đẹp lắm mà lại còn nhà giàu nữa nha. Nghe người ta đồn là con gái bây giờ nó ma mạnh lắm, nó lợi dụng qua đây rồi là đá liền theo mà theo cái thằng khác à nha, hay hoặc là theo cái thằng bồ cũ nó ha. Cho nên tôi phải thân chinh về tận ở bên đó coi lại cho nó chắc chắn nha ha. Chứ cái thằng con tuy nó gần 30 tuổi rồi mà nó thiệt nha, nó ngây ngô như là cái cục đá vậy đó. Dạ, chỉ xôi ra gước ở tận phi trường rồi nha. Đứa con dâu tương lai nó ôm một cái bó hoa lớn nó tặng cho tôi ngay khi gặp mặt tại cổng phi trường. Dĩ nhiên á, mà tôi để ý tôi theo dõi cái mặt mà cái tướng đi cũng như là cái lời nói của con nhỏ thì thấy u cha ơi nó được qua chứ, trời ơi con nhà giàu mà không có chân diện nghỉ trơn, mặc chiếc áo đầm trắng đơn giản thôi giống như là một người thiên thần nghệ nhang. Còn chị xui tương lai của tôi thì khỏi nói nha, u cha ơi mới chừng có 40 thôi mà trời ơi nhan sắc thì ôi thôi, u cha ơi cái giới địa ốc ở bên Việt Nam gọi là điện nước đầy đủ cả đó quý vị. Đó, anh xui đã có công theo ông bà cũng khoảng chừng 5 năm nay rồi, để lại cho chị xui một cái gia sản kế xù gồm có nhiều căn nhà thành phố và các tỉnh ở miền Tây rồi đó, với lại một đoàn xe tải 30-40 chiếc chuyên chở hàng từ những cái cửa khẩu về Sài Gòn hay hoặc là đi các tỉnh gì đó. Trù cha ơi, tôi nói thiệt với tôi cho ngợp trước sự giàu có của họ, cho dù tôi ở bên Mỹ cũng chẳng có nghèo hèn gì nha ha. Đó, nhà đàn gái có nhiều xe, có nhiều tài xế, có nhiều người làm, cho nên nếu mà sau này con nhỏ đó mà có về mà làm vợ thằng con tôi thì chắc nó cũng không có biết nấu ăn, không có biết giặt quần áo gì đâu. Đó, chỉ tội cho cái thằng con nó lo nó hầu vợ mà thôi. Nhưng mà ngẫm nghĩ đi nghĩ lại thì bà xã tôi ngày xưa có là tiểu thư khuê các con nhà giàu gì đó, mà bây giờ tôi cũng vẫn phải nai lưng ra hầu việc cô bà ấy vậy đó mà. Ôi, thôi cũng đành phải phó thác cho cái mệnh trời phải không quý vị? À, vậy đó, giấy tờ làm hôn thú bảo lãnh cũng còn khá là lâu á, cho nên chị xui muốn nhờ tôi làm một cái thư mời qua Mỹ, thực tế đó là đi chơi đi, nhưng mà giấy tờ là mời một cái đối tác từ bên Việt Nam qua để mà ta kêu là gì, để mà mần ăn, để mà làm ăn. Chắc chị xui muốn coi gia đình tôi có muốn đăng hộ đối không á, mà thằng con tôi là kỹ sư thiệt hay dởm đó, mà nó đang làm ông sếp hay hoặc là nó làm công vít lau sàn nhà vậy đó mà. Thư mời á, tôi có bấm cái con dâu nổi của công ty, bà ấy dòm thấy nổi cộm lên một cục thì chắc lé con mắt, bởi vì mọc bên Việt Nam nó đóng, ôi trời ơi nó đỏ tè lấy thét lét, nhưng mà làm sao mà quay được bằng cái con dâu của tôi được phải không? Rồi, xong xuôi cái mấy tháng sau, đó, mấy tháng nay, không phải mấy tháng này đi ha, mấy tháng nay kinh tế Mỹ nó lao xuống dùng dục vậy đó. Thằng cậu cả của nhà tôi nó bị lay off, đó, nó đành dọn nhà về nhà của cha mẹ ở, chứ không còn đủ khả năng ở một cái nhà lớn nữa. Mà nhà tôi thì các con nó dần dần như là chim mà nó mọc đủ lông đủ cánh, nó bay đi, nó khắp bốn phương trời vậy đó ha. Chỉ xuôi ở một mình cô quạnh, cho nên tôi phải thường xuyên tôi ghé thăm thay thế cho đám nhỏ. Rồi một bữa tôi nghe chị ấy than mà thấy thương quá à. Than vậy nè:
cảm ơn anh đã ghé qua. Con gã đi hết cửa nhà quạnh hiu, làm tôi cảm thấy buồn thiêu, ghét gồi sanh bệnh ít nhiều anh ơi.
Chị xui, chị nói vậy đó nha ha. Thế rồi tôi và mấy đứa con thuyết phục bà vợ nhỏ, nó của tôi, vợ nhỏ tức là bà là vợ lớn, nhưng bà nhỏ con tôi kêu bà vợ nhỏ nha. Bà vợ nhỏ của tôi, cho nên rốt cuộc mời được chị xui về ở chung với gia đình tôi nha. Sắp tới chị xui thứ hai qua đây chơi, tôi cũng không có đành để chị ngủ tại khách sạn đâu, nó lạnh lẽo và nó bất tiện lắm, tôi cũng sẽ đem về cho ở chung nhà luôn. Tưởng tượng đến cái cảnh mà mấy người đề quề chung một mái nhà mà tôi thấy mình như là sắp được lên thiên đường vậy đó à, nghe. Chỉ xui hai chưa qua mà tôi thấy bây giờ cũng đã biết thế nào là cảnh một ông mà nhiều bà rồi, trời ơi đó là sướng như tiên à, mặc dù nó hơi điên cái đầu. Trước hết nói về cái sướng là bởi vì mấy bà trong nhà lúc nào cũng chiều chuộng, cũng trổ tài chinh phục trái tim mong manh mỏng mảnh của tôi hết trơn hết trọi đó hả nha. Bà tôi hồi vợ ăn hiếp bắt tôi và làm nội trợ lo cơm lo nước, thì nay là chịu khó lăn xăng lý xí nấu nướng bưng cơm dâng tận tay cho tôi vậy đó, lại còn bưng nước xỉa răng cho tôi nữa chứ, đâu quá đã. Tôi mới ưỡn lưng than mỏi là bà ấy bà xà vô bà đấm đấm bóp bóp massage cho tôi, ra điều là tôi là sở hữu của mình vậy đó nhé. Trời ơi, còn chị xui thì tự nhiên đòi giải tôi nhảy đầm nhảy điếc đó. Trời ơi, chị ấy bật ra cái hôm mà đám cưới thấy tôi á, ngồi thộn mặt ra ngó thiên hạ nhảy nhót giống y như là mặc cái con cóc tí á, mà tiếc cho tôi hết sức vậy đó, cho nên phải kiếm dịp mà luyện võ nghệ cho tôi đó. Chỉ bảo cái điệu xì lô cốc khô gì đó là để là dễ nhất và hợp với lại cái tướng to con của tôi nè. Nhảy thì nhảy chứ sợ gì, tôi sợ gì mà không có phải mấy tập phải không đó. Sẵn bà vợ nhỏ của tôi mắc đi đánh tứ sắc ở nhà bạn, vợ chồng thằng cậu cả được dịp xúi vào nữa, không hiểu tụi nó có dụng ý gì đi nha.
Má đi rồi, ba tới đi ba.
Thì tới đi. Nhảy đầm là một môn nghệ thuật mà ba đi. Và thế là cái thằng con mang đợt ra, còn tôi thì diện cái bộ đồ día vô đó. Chỉ xuống dập trong thái độ quá tiếc là lâu làm tôi cũng sốt rồi quá xa quá xa nha, không có nhanh tay mà làm phí cái giờ vàng giờ ngọc thiệt là uổng nha. Mà trời ơi, nhưng ôi trời ơi, cái lúc mà chị xui chị ỏn én từ trong bước ra, hai con mắt tôi muốn nổ đong đóm rồi. Trời ơi, máu cam từ từ nó ứa ra từ từ mỗi y hệt như trong phim Tàu đó. Trời ơi, gì đó, chị mặc nguyên cái bộ đồ cái kiểu gì mà cứ y như là không có mặc cái đó. Trời ơi, cái ngực gì là nó không có được che bởi những cái bông hoa dải đỏ nho nhỏ được đính ở trên cái áo hoa vàng, cái màu da mỏng dính nè, rồi lại còn thêm những cái tua đỏ nó dày dài như là cái tấm màng mỏng nửa che nửa hở, ốp ốp mở mở cái kiểu này mà nhảy nhót sao được đây. Trời ơi, chưa chi mà tôi cũng đã cứng cả cái cẳng rồi, rung cả cái đầu gối rồi đấy nè. Nhưng mà phải công nhận là chị xui thiệt là tài cả nha. Chị ấy dìu tới dìu lui đó, dìu tôi đi tới đi lui theo một cái điệu nhạc mà giặt dìu mê ly nha. Biết nhảy đầm hấp dẫn như vậy là tôi đã xin đi học nhảy từ hồi tôi mới chui ra khỏi bụng mẹ rồi. Ô mê ly đời ta. Trời ơi, thiệt là quá đã nha. Hay chỉ là mấy cái điều sung sướng của tôi sơ sơ thôi, kể nhiều lộ hết bí mật anh. Trời ơi, cái đó nha, đó mấy điều sung sướng này nè, còn cái nỗi khổ thì trời ơi nó thiệt nha. Trời ơi, thiệt là khủng khiếp luôn rồi đó. Cái thằng cậu cả của tôi nó thiệt là ngu đại ngu rồi nha. Cái ngôi thứ nhất của nó là đem ông xui bà xui ghép với nhau đó. Cái ngôi thứ hai là nó thấy hai cái xui nhảy đầm hết sảy, cho nên biểu con vợ vào lấy máy chụp hình, chụp vài bô để mà làm kỷ niệm. Chắc vậy mới có cái hình đẹp ác chiến, và cũng là một cái nguyên cớ cho cái trận ghen ác liệt sắp xảy ra. Anh xui cùng với chị xui, đôi ta xây đắm mùi, ơi là mùi. Cái hình này tôi nhét ở dưới mấy cái cục tạ mà không nghĩ không sao mà nó lại lọt vào vô tay con vợ nhỏ của tôi, tức là vợ tôi tại nhỏ con. Đó, sau này mới biết quá ra là cái thằng con nó thấy đẹp, nó rửa ra rồi gửi cho Paris by Night xin ghi tên cho hai đứa tôi đi dự thi khiêu vũ. Là thêm một cái ngu của nó là sớm xác ghi cái địa chỉ không có đúng, cho nên thơ nó được châu về họp phố và lọt vào tay con vợ chằn lửa của tôi. Đó, ngu gì mà ngu triền khiếm hay đâu, đúng là con hơn cha là nhà mất nóc thôi. Đó, trước con sư tử giơ nanh vuốt là tôi phải quỳ sụp xuống xin tha mạng và méo máu tôi ngâm một bài thơ: trên đất quý nhất là con cho nhau chẳng tiếc mình còn dùng chúng, tiếc chi cái tấm thân còn ngon mà chẳng ai dùng phỉ đi. Và dĩ nhiên là tôi nghe ngâm xong, dĩ nhiên là nghe mà tôi ngâm xong bà gầm lên rồi sao nữa, bà mới nhào vô rồi bà cấu xé cái tấm thân còng của tôi và xé tan nát luôn cái hình, làm cho tôi nói thiệt chứ tôi tiếc đứt ruột luôn, đâu rồi đứt ra từng khúc vô. Nhưng mà nghĩ cho cùng cái hình cũng đã được xé ở trong cái còng bu đờ thì mắc mớ gì mà tiếc, chứ phải không? Chỉ tiếc có một điều là cái dây. Tiếc có một điều là con vợ nhỏ của tôi nó còn ra một cái tối hậu thư như vậy nè. Một là chị xui, một chị xui chung nhà là đủ rồi. Còn chị xui hai thì ông lo mà đem đi nha, đem chị đi đâu thì đi nha, tôi không cho phép rước thêm vô với cái căn nhà này à nghe.
Trời ơi, Tết vừa xong trong xóm mình có chuyện vui liền ha.
Trời ơi, vui gì vậy anh?
Trời ơi, đi ra người ta đi lần thần kia kìa. Người ta coi đám cưới chứ làm gì?
Đám cưới?
Ừ á.
Thiệt hả?
Trời ơi.
Đâu.
Quá, chừng đông người luôn kìa.
Ui, đâu có thấy gì anh chè tôi mất
đi
rồi.
Đi tôi.
Xin ra.
Trời ơi, bên này bằng cái đầm hú hồn ha.
Trời ơi, lần đầu tiên tôi mặc đầm á anh à.
Ôi, vui quá xa là vui. Nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thì tươi.
Ngày xuân qua cưới khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngài vui.
Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao.
Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xinh lứa rải vừa đôi.
Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên là trầu cao.
Cô vui quá xa bà con ơi, nhà trai lắng hai bên gái kém gì đâu.
Đúng rồi.
Xuân dày cho ngất ngay trời mây. Bà hai đã nói vậy thầy tâm, tôi tính năm này tới cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xui. Ông xui đang nói với bà xui.
Dâu giới dễ hiền tính quá chị xui ơi. Ngày nay xâm họp châu y đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui.
Trăm năm yên tình dựng lên, thương nhau đến tròn rơi chung sinh xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau yên vui liền tình yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hướng nồng,
cho nhau nụ hồng là một tình nguyện phơi phới.
Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng
là một bé trai thiệt là ok nha.
Ok nha, anh hứa rồi đó nghe.
Hứa rồi.
Ấy giờ nào tụi nhỏ hứa không, anh hứa với
tôi nói cho chị nè, mấy đứa nhỏ bây giờ nó làm rần rần quá, không ấy không cái đám cưới tụi nó ai đó mình mừng luôn được không chị xui?
Tụi nó nhỏ ta nhìn kìa,
có gì đâu vậy?
Trời ơi, tuổi này mà còn nói gì nữa?
Có gì đâu, chị đẹp tôi nhìn, bữa nay chị mặn ghê cái đầm á, nhìn cặp giò chị hú hồn.
Anh nào đừng nói, ta nhìn nữa tôi cười chết á.
Ô vui quá xa bà con ơi, nhà ta là hằng hai chị bên gái kém gì đâu.
Đúng rồi đó, ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân dày cho ngất ngây trời mây.
Bà hai đang nói về thầy Tam,
tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính nó cho rồi, tôi với anh đi mừng xui. Ông xui cũng nói với bà xui.
Châu giới dễ hiền tính quá chị xui ơi.
Đúng vậy.
Ngày bữa nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi nè, nếu tiện là tôi mình quốc lưu kiểm chỉ cho lại tôi.
Trời
trăm năm yên tình dựng lên, thương nhau còn đời chúc xuân xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn tình nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng,
con cưng đầu lòng là một bé trai thiệt là ngoan.
Thiệt không?
Ô vui quá xa trời ơi.
Trời anh. Ô vui quá xa là anh ơi.
Ô vui quá xa chị ơi.
Mắc cỡ rồi.
Ô vui quá xa.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Ngày Xuân Vui Cưới được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn với câu chuyện là chị Xui, tác giả là chị Thanh Mai cũng như là anh Nguyễn Quyết Tân, qua phần giọng ca của Như Quyên, Như Quỳnh và Hoài Linh cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay rồi. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Xin cảm ơn hai tác giả đã có câu chuyện hay để Hoàng Tính có dịp chia sẻ cùng quý vị trong phần đọc truyện này. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn.
Tôi nói cho chị nè, mấy đứa nhỏ bây giờ nó làm rần rần quá, không ấy xong cái đám cưới tụi nó, hai đứa mình mừng luôn được không chị Xui?
Trời ơi, anh đuổi thôi, người nhỏ nó nhìn kìa.
Có gì đâu vậy?
Trời ơi, tuổi này mà còn nói gì nữa?
Có gì đâu, chị đẹp tôi nhìn. Bữa nay chị bận cái đầm á, nhìn cặp trò chị hú hồn.
Anh à, đừng nói người ta nhìn nữa tôi cười chết á.
Ô vui quá xa bà con ơi, nhà ta là hằng hai chị bên gái kém gì đâu.
Đúng rồi đó, ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân dày cho ngất ngây trời mây.
Bà hai đang nói về thầy Tam.
Tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính nó cho rồi, tôi với anh đây mừng vui. Ông Xui cũng nói với bà Xui,
dâu giới thể hiện xuân qua chị Xui ơi.
Đúng vậy,
ngày bữa nay kiểu sắp nhỏ nó xong rồi nè, nếu tiện là tụi mình quốc luôn kiểm kỹ cho lại tôi á.
Trăm năm niềm tin những bên thương nhau còn đời chúc xuân tươi ngày mai, tương lai chung một hướng đời cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời, cho nhau môi mong hướng đông, cho nhau nụ hồng con tình nguyên phơi phới, sáng năm cho đời một tin mừng.
Con cưng đầu lòng là một bé trai thiệt là ngoan.
Thiệt không?
Ô vui quá xa trời ơi.
Trời anh. Ô vui quá xa là anh ơi.
Ô vui quá xa chị ơi.
Mắc cỡ rồi.
Ô vui.